Tôi chưa kịp hoàn hồn sau vụ Lao Anh Ti bị bắt thì một bi kịch khác đã ập đến. Sanka đến phòng tôi, ho và nằm vật xuống giường. Trong cậu ấy rất mệt, cậu ấy kêu đau cánh tay và đầu gối. Ôms! Cậu ấy vừa nói, vừa đập đập tay. Tôi sờ trán cậu ấy và phát hiện ra cậu ấy bị sốt nhẹ. Cậu bị cảm lạnh rồi à, Sanka? Tôi bảo cậu ấy, về phòng nghỉ đi, lát nữa tôi sẽ mang thuốc cho cậu uống. Cậu ấy đứng dậy, nhón chân đi về phòng mình. Cậu ấy có vẻ bồn chồn và dễ bị kích động. Khuya hôm đó, tôi đưa cho Sanka mấy viên thuốc giảm đau, nhưng tình trạng cậu ấy vẫn tiếp tục xấu đi. Sang đến ngày thứ hai, bệnh tình của cậu ấy trở nên trầm trọng. Cậu ấy không thể cử động cánh tay và thét lên khi đèn bật sáng. Khó khăn lắm, tôi mới cập được nhiệt độ cho cậu ấy và sửng sốt phát hiện ra nhiệt độ của cậu ấy đã tăng vọt lên tới 103 độ F. Tôi lập tức đi tìm bác sĩ cho cậu ấy. Vị bác sĩ làm việc ở phòng khám của nhà nước thẳng thừng từ chối đi với tôi, vì thế tôi buộc phải tìm tới một bác sĩ tư. Ông bác sĩ đó đòi tôi phải trả 80 rupee mới chịu tới khu nhà phụ của chúng tôi. Ông ấy khám cho Sanka và hỏi tôi gần đây có thấy vết rách hay vết bầm tím nào xuất hiện trên người cậu ấy không. Tôi nói cho ông biết về cái đầu gối trầy xước của cậu ấy. Bác sĩ gật đầu và cho tôi biết chẩn đoán của ông ấy. Sanka mắc bệnh dại, có lẽ từ một con chó điên. Đáng lẽ cậu ấy nên đi tiêm vaccine tế bào lưỡng bội và vaccine phòng bệnh dại ở người ngay khi bị nhiễm bệnh. Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng. Chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ có biểu hiện sợ nước. Cậu ấy sẽ có những dấu hiệu rối loạn, lẫn, thậm chí bị ảo giác. Cậu ấy có thể sẽ có những cơn co thắt cơ, thậm chí là co giật. Rồi cậu ấy sẽ bị cấm khẩu hoàn toàn khi dây thanh âm bị liệt. Cuối cùng, cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng hôn mê và ngừng thở. Nói một cách đơn giản, cậu ấy sẽ chết. Và tất cả sẽ diễn ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ông bác sĩ giải thích một loạt những điều đáng sợ đó bằng cung cách ân cần, khéo léo thông thường của mình. Tôi buồn lắm, chỉ nghĩ tới cái chết của Sanka thôi, tôi đã ứa nước mắt rồi. Bác sĩ, chẳng lẽ hoàn toàn không có cái cách gì để cứu được Sanka sao? Tôi van xin ông ấy. Ồ, ông ngập ngừng. Cách đây một tháng thì không có cách nào, nhưng tôi nghe nói có một loại vaccine hoàn toàn mới đang trong quá trình thử nghiệm vừa được nhập vào Ấn Độ. Nó được gọi là GrabQ. Hiện nay chỉ duy nhất nhà thuốc Gupta là có loại vaccine đó. Nhà thuốc đó ở Rakab Ganj phải không? Đúng, nhưng tôi không nghĩ cậu có đủ tiền để mua loại vaccine đó. Nó có giá bao nhiêu? Tôi hỏi mà lòng nôn nao. Khoảng 40 vạn rupee. Tôi ngẫm nghĩ về cái tình cảnh mỉa mai này. Việc chữa trị cho Sanka cần 40 vạn rupee và tay giác mối của Nita cũng đòi đúng ngần số tiền đó. Và tôi có 400 rupee trong túi. Tôi không biết sẽ lấy số tiền ở đâu để chữa bệnh cho Sanka, nhưng tôi biết không thể bỏ mặc cậu ấy, vậy nên tôi quyết định đưa cậu ấy sang phòng tôi. Tôi bế cậu ấy trên tay, mặc dầu gần bằng tuổi tôi, nhưng cậu ấy dường như phi trọng lượng. Chân tay cậu ấy rũ xuống. Tôi có cảm giác tôi không phải đang bế một người sống, mà đang bê một bao khoai tây. Tôi để cho Sanka nằm trên giường, còn mình nằm dưới sàn. Một sự đền đáp đúng những gì cậu ấy đã làm vì tôi gần 2 năm trước. Mặc dầu giờ đây, chuyện đó như thể đã xảy ra cách đây 20 năm rồi. Sanka vật vã, trở mình và ngủ chập chờn. Tôi cũng có một đêm khó khăn, giấc ngủ chập chờn với ác mộng về những con chó, những đứa trẻ chỉ nói bằng những âm tiết vô nghĩa. Và rồi, bỗng nhiên, vào nửa đêm, tôi nghe thấy mấy tiếng "Mẹ ơi, mẹ ơi!" rất to. Tôi choàng tỉnh và thấy Sanka đang ngủ ngon lành. Tôi dụi mắt tự hỏi không biết có phải giấc mơ của Sanka đã bất ngờ gặp giấc mơ của tôi hay không. Suốt cả ngày hôm sau, Sanka nằm bẹp trên giường, càng lúc càng yếu. Dù biết cậu ấy đã bị kết án tử hình, nhưng tôi vẫn hành động như thể cậu ấy chỉ bị cảm cúm nhẹ. Tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của cậu ấy và mường tượng rằng tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Thậm chí, những âm tiết vô nghĩa của cậu ấy ngày hôm nay dường như cũng giống như những câu nói sâu sắc đáng ghi nhớ. Đêm buông xuống và Sanka bắt đầu có biểu hiện co giật cánh tay. Cậu ấy gặp khó khăn khi uống nước, và chỉ ăn mỗi một chiếc bánh chapati với đậu lăng, món ưa thích của cậu ấy. Trán cậu ấy nóng hầm hập. Tôi cầm nhiệt độ cho cậu ấy và nhận thấy cậu ấy sốt tới 105 độ F. Akipsis, cậu ấy nói và bắt đầu khóc. Tôi cố hết sức an ủi cậu ấy, nhưng thật khó truyền được sức mạnh cho người khác khi chính ta cảm thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi lại ngủ chập chờn và lại bị những con quỷ của quá khứ hành hạ. Khuya mấy, khoảng 2 giờ, tôi nghe thấy tiếng gì đó ở giường của Sankha vọng tới, giống như có người đang kêu than. Tôi từ từ ngồi dậy, vẫn trong tình trạng hoàn toàn mất phương hướng. Tôi nhìn thấy mặt của Sankha, mắt cậu ấy nhắm nghiền, nhưng môi mấp máy. Tôi căng tai nghe và nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm những gì mà suýt nữa giật nảy mình. Vì tôi dám thề là Sankha đã nói: "Xin đừng đánh con, mẹ ơi!" "Sankha, Sankha!" Tôi bò lên giường. "Cậu vừa nói cái gì đó đúng không?" Nhưng Sankha đã hoàn toàn quên mất tôi, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình. Mắt cậu trợn ngược lên và cậu ấy rõ ràng đang mê sảng. Ngực cậu ấy rung lên, đang trong cơn co giật, đờm dãi từ miệng chảy ra. "Sao mẹ lại đuổi con đi, mẹ?" Cậu lẩm bẩm. "Con xin lỗi, đáng lẽ con nên gõ cửa, làm sao con biết chú đang ở trong ấy với mẹ cơ chứ? Mẹ, con yêu mẹ, con đã vẽ những bức tranh về mẹ. Cuốn nhật ký màu xanh da trời của con đầy những bức tranh về mẹ. Những bức tranh về mẹ, con yêu mẹ, mẹ ạ. Con yêu mẹ rất nhiều, đừng đánh con, mẹ ơi. Con hứa con sẽ không kể với ai, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi." Sankha nói bằng giọng của một đứa trẻ 6 tuổi. Cậu ấy đã đi ngược trở lại thời gian đã qua từ lâu. Trở lại thời cậu ấy có mẹ, trở lại thời cuộc sống của cậu ấy. Lời nói của cậu ấy có ý nghĩa. Tôi không biết tại sao bỗng nhiên cậu ấy lại có thể nói một cách có nghĩa, rành mạch như thế, trong khi bác sĩ đã tuyên bố cậu ấy sẽ hoàn toàn không nói được nữa. Nhưng tôi không muốn tìm lý do. Ai lại đi đặt câu hỏi vì một phép màu bao giờ? Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ Sankha trong đêm đó. Và sáng hôm sau khi thức dậy, cậu ấy lại trở thành một người 16 tuổi y như trước, người nói bằng những âm tiết vô nghĩa. Nhưng tôi nhớ cậu ấy đã nhắc lại cuốn nhật ký màu xanh da trời. Tôi tìm quanh phòng cậu và phát hiện ra nó được giấu dưới gầm giường. Cuốn nhật ký đó gồm những tờ giấy vẽ lỏng lẻo và tất cả đều là những bức tranh đẹp vẽ một người đàn bà bằng bút chì. Các bức vẽ rất chính xác, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhưng tôi sững sờ không phải vì sự xuất sắc của bức vẽ, mà vì nhân dạng của đối tượng được vẽ. Bởi vì người đàn bà trong các bức vẽ là Swapna Devi. "Tớ biết cậu đã giấu tớ điều gì trong suốt thời gian qua, Sankha ạ. Tớ biết Swapna Devi là mẹ cậu." Tôi đã nói với Sankha và giơ cuốn nhật ký màu xanh lên. Mắt cậu ấy mở to tràn ngập sợ hãi. Cậu ấy cứ chộp lấy cuốn nhật ký từ tay tôi. Cậu ấy thét lên. "Tớ biết đó là sự thật, Sankha. Tớ biết cậu đã phát hiện ra cái bí mật dơ dáy của bà ta, và đó là lý do bà ta đuổi cậu ra khỏi nhà. Và đó là khi cậu bị mất khả năng nói như một đứa trẻ bình thường. Tớ nghĩ mẹ cậu đã sống với cái tội lỗi ấy trong suốt cuộc đời mình. Có lẽ đó là lý do bà ta trả tiền thuê phòng cho cậu và cho cậu tiền. Nhưng ngay bây giờ, tớ sẽ đi gặp mẹ cậu, yêu cầu bà ta chi tiền chữa bệnh cho cậu."
Is.
Cậu ấy kêu lên. Nhưng tôi đã lên đường đến cung điện Swapna để nói chuyện thẳng thắn với Rani Sahiba. Thoạt đầu Rani Sahiba từ chối gặp tôi, tuyên bố bà ta chỉ gặp những người đã có hẹn trước với bà ta. Tôi ở lì trên bậc cửa trong 2 giờ, cho tới khi bà ta cuối cùng cũng mũi lòng.
"Rồi, sao cậu lại đến quấy rầy ta?"
bà ta hỏi bằng giọng hách dịch.
"Tôi biết bí mật của bà Swapna Devi ạ."
Tôi nói toạc vào mặt bà ta. "Tôi đã phát hiện ra Sankha là con trai bà." Cái mặt nạ vương giả tuột ra trong khoảnh khắc và mặt bà ta tái đi. Nhưng bà ta lấy lại bình tĩnh cũng nhanh, chẳng kém. Và thái độ kiêu căng của bà ta lại quay ra khiến tôi ớn lạnh bằng sự khinh miệt của nó.
"Đồ vô tích sự, sao mày dám đưa ra lời cáo buộc thô bỉ như thế? Ta không có quan hệ gì với Sankha hết. Chỉ vì ta thể hiện chút ít cảm thông với nó mà mày biến nó thành con trai ta ư? Biến khỏi đây ngay, nếu không ta sẽ cho người tống cổ mày đi."
"Tôi sẽ đi," tôi nói với bà ta.
Nhưng chỉ sau khi nhận 40 vạn ruby từ bà, tôi cần tiền để chữa bệnh cho Sankha. Cậu ấy bị mắc bệnh dại. Mày điên rồi à? Mày nghĩ ta sẽ đưa cho mày 40 vạn sao?
Bà ta rít lên.
Nhưng nếu tôi không có được số tiền đó, thì Sankha sẽ chết vì chứng sợ nước trong vòng 24 giờ tới. Mày làm gì ta không quan tâm, nhưng đừng có quấy rầy ta.
Và sau đó, bà ta nói cái lời hằn học nhất mà tôi từng nghe từ một người mẹ.
Có lẽ nó chết đi là tốt nhất. Thằng bé tội nghiệp đó sẽ được giải thoát khỏi cảnh khổ sở. Còn mày, đừng có cả gan nhắc lại với ai cái lời săn bậy rằng nó là con trai ta.
Bà ta đóng cửa lại. Tôi đứng trên cái bậc của nhà bà ta, nước mắt giàn giụa. Tôi ít ra cũng còn đủ may mắn khi bị mẹ vứt bỏ từ lúc chào đời. Nhưng Sankha tội nghiệp, bị mẹ mình ném đi giữa đường đời và giờ bà ta từ chối không chịu nhấc một ngón tay lên để ngăn cái chết sắp xảy ra đến với cậu ấy. Tôi quay về phòng của Sankha mà lòng nặng trĩu. Những lời nói của Swapna Devi cứ vang vang bên tai tôi như những bú nện. Bà ta muốn Sankha chết như một con chó điên. Chưa bao giờ sự nghèo túng của mình lại làm tôi phẫn uất nhiều đến như bây giờ. Ước gì tôi có thể giải thích cho con chó đã cắn với Sankha rằng trước khi cắn ai, lẽ ra nó nên tìm hiểu xem người nó sắp tấn công có mua nổi thuốc giải độc hay không. Ngày hôm sau, tôi làm một việc mà cả chục năm rồi tôi không làm. Tôi cầu nguyện. Tôi tới đền của thần Durga, dâng hoa cầu cho Sankha khỏi bệnh. Tôi tới nhà thờ Thánh John, thắp một ngọn nến cho Sankha. Tôi tới thánh đường của Kali Masjid, cúi đầu trước Thánh Allah, cầu xin Ngài rủ lòng thương Sankha. Nhưng ngay cả sức mạnh của sự cầu nguyện cũng tỏ ra chưa đủ. Suốt cả ngày Sankha vẫn đau đớn cực độ, đau hầu như khắp người. Hơi thở của cậu ấy càng lúc càng bất thường. Đêm xuống, đêm không trăng. Nhưng ở khu nhà phụ dường như không phải vậy, bởi vì ánh phản chiếu của hàng nghìn ngọn đèn thắp sáng cung điện Swapna khiến nó trông như một ngọn nến khổng lồ. Trong cung điện, người ta đang tổ chức tiệc tùng. Ông cảnh sát trưởng đã tới, cả chánh án quận nữa, và cả một đám đông các doanh nhân, những người có vai vế trong xã hội, các nhà báo, nhà văn. Tiếng nhạc khe khẽ và tiếng cười vẳng tới khu nhà phụ. Chúng tôi nghe thấy tiếng ly rượu chạm vào nhau lách cách, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng tiền sủng soảng. Trong phòng tôi, có một sự yên lặng kỳ lạ. Sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở khó nhọc của Sankha. Cứ khoảng nửa giờ, cơ thể cậu lại bị những cơn co giật hành hạ. Nhưng cậu bị quấy rầy nhiều nhất bởi chứng co giật ở họng, với thứ nước dãi chảy thành dây sền sệt khiến cậu ấy khó chịu. Giờ chỉ cần nhìn thấy một cốc nước là cậu ấy lại lên cơn co giật. Một cơn gió nhẹ nhất cũng gây ra những hậu quả tương tự. Trong số vô vàn chứng bệnh có thể khiến con người chết, có lẽ ác nghiệt nhất là chứng sợ nước. Khi mà nước, cái thứ được cho là tạo ra sự sống, lại trở thành nguyên nhân gây ra cái chết. Ngay cả bệnh nhân ung thư cũng có thể ấp ủ chút hy vọng, nhưng bệnh nhân mắc bệnh dại thì không. Nhìn Sankha đang chết dần, tôi chỉ có thể hình dung ra Swapna Devi chắc hẳn phải nhẫn tâm hết mức mới để đến con trai bà ta chết theo cái cách khủng khiếp này, trong khi bà ta đang tổ chức tiệc tùng tại nhà mình. May mà tôi đã ném khẩu súng côn xuống sông, nếu không đêm nay nhất định tôi sẽ lại gây ra một vụ giết người nữa. Càng về khuya, những cơn co giật của Sankha càng trở nên mau hơn. Cậu ấy thét lên đau đớn và bắt đầu sủa bọt mép. Tôi biết cái kết thúc đã đến gần. Cuối cùng, Sankha chết lúc 12 giờ 47 phút sáng. Ngay trước khi chết, cậu ấy có một khoảnh khắc minh mẫn nữa. Cậu ấy cầm tay tôi, thốt ra một tiếng duy nhất: Raju. Sau đó, cậu ấy giữ chặt cuốn sổ màu xanh và kêu: Mẹ ơi, mẹ ơi! Rồi nhắm mắt mãi mãi. Accra trở thành thành phố chết chóc. Tôi có một xác chết trong phòng và cuốn sổ màu xanh trong tay. Tôi lật các trang giấy một cách bâng quơ, nhìn những bức vẽ phác họa bằng bút chì vẽ một phụ nữ, một người mẹ nhẫn tâm. Không, tôi sẽ không gọi bà ta là người mẹ, bởi vì gọi như thế là xúc phạm tất cả những người mẹ. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước cái chết của Sankha. Tôi có thể la hét và kêu gào giống như Bihari. Tôi có thể chửi tất cả thần thánh trên trời và tất cả thế lực trên trái đất.
Tôi có thể đập phá cánh cửa, ném đồ đạc, đá cột đèn. Và sau đó tôi sẽ gục xuống mà khóc. Nhưng hôm nay, nước mắt không chịu chảy ra. Một cơn thịnh nộ nóng rẫy từ từ dâng lên trong tôi. Tôi giật các trang giấy ra khỏi cuốn sổ và xé chúng thành những mảnh nhỏ. Rồi bất thình lình, tôi bế Sang Kha lên và đi về phía cung điện sáng trưng. Mấy tay gác cổng mà đồng phục chặn đường tôi. Nhưng vừa nhìn thấy xác chết trên tay tôi, họ vội mở cổng ra. Tôi đi dọc con đường uốn lượn dành cho xe chạy vào cung điện, nơi những chiếc xe hơi ngoại nhập đắt tiền của khách khứa đậu thành hàng, chiếc nọ nối chiếc kia. Tôi tiến đến cái cổng được trang hoàng và nhận thấy nó mở sẵn chào đón. Tôi băng qua tiền sảnh lát đá cẩm thạch và bước vào phòng ăn, nơi khách khứa sắp dùng món ăn tráng miệng. Tất cả các cuộc trò chuyện đều ngừng lại khi mọi người nhìn thấy tôi. Tôi bước tới bàn ăn, khẽ đặt xác của Sanka xuống giữa bàn. Giữa một chiếc bánh kem vani và một tô rasagula, những người phục vụ đứng im như tượng. Các thương gia ăn mặc bảnh bao ho hắng, cựa quậy trên chiếc ghế vẻ khó chịu. Những quý bà bấu lấy vòng cổ của mình. Ông chánh án quận và ông cảnh sát trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại. Swapna Devi ngồi ở đầu bàn, khoác tấm áo sari bằng lụa dày và mang cả đống đồ trang sức trên người, trông như thể sắp ngộp thở. Bà ta cố gắng mở miệng, nhưng nhận thấy dây thanh âm của mình đã bị liệt. Tôi nhìn thẳng vào bà ta với tất cả sự khinh rẻ mình có thể tập hợp được và nói: "Bà Swapna Devi, nếu đây là cung điện của bà và bà là nữ hoàng của nó, thì hãy thừa nhận vị hoàng tử này. Tôi đưa đến cho bà người con trai đã chết của bà, Kunwa Sankha Singh Gautam. Cậu ấy chết cách đây nửa giờ ở khu nhà phụ nơi bà đã giấu cậu ấy trong suốt từng ấy năm. Bà đã không chịu chi tiền để chữa bệnh cho cậu ấy. Bà đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Giờ hãy thực hiện trách nhiệm của một bà chủ nhà trọ đi. Xin hãy lo đám tang cho người thuê nhà không một xu dính túi của bà." Tôi nói xong, cúi đầu chào các vị khách theo dõi với sự im lặng tuyệt đối. Rồi rời khỏi cung điện ngột ngạt đó, bước ra ngoài trời đêm mát mẻ. Tôi nghe nói không một ai ăn tráng miệng. Cái chết của Sanka có tác động đến tôi một cách sâu sắc. Tôi ngủ khóc rồi lại ngủ. Tôi không đến Taj Mahal nữa. Tôi không gặp Nita nữa. Tôi không đi xem phim nữa. Tôi đã ấn nút tạm dừng đối với cuộc sống của mình. Trong khoảng nửa tháng sau cái chết của Sanka, tôi đi lang thang khắp Agra như con thú phát cuồng. Một tối, cậu sinh viên Sankhil phát hiện thấy tôi đứng bên ngoài phòng Sanka, nhìn chằm chằm vào cái khóa cửa như một kẻ say rượu nhìn chai whisky. Bihari, anh thợ chữa giày, thấy tôi ngồi cạnh vòi nước và nước chảy thành giọt từ mắt tôi chứ không phải từ cái vòi. Abdul, người làm vườn trong cung điện Swapna, bắt gặp tôi đang đi nhón chân quanh khu nhà phụ giống như Sanka thường làm. Đang giữa mùa đông, nhưng với tôi thành phố trở nên nóng nực và vắng vẻ đến mức hiu quạnh. Tôi cố để mình chìm vào sự tồn tại hỗn loạn của nó. Tôi cố trở thành một âm tiết vô nghĩa trong chuỗi tiếng nói huyên thuyên không ngừng nghỉ của nó. Và tôi suýt nữa đã thành công trong việc ném mình vào trạng thái lơ ngơ. Khi tôi thức tỉnh thì đã muộn. Có một cú điện thoại từ trạm điện thoại công cộng địa phương gọi tới và Sankhil chạy đến báo cho tôi biết. "Raju, Raju, có người gọi điện báo rằng Nita đã gọi. Cô ấy muốn cậu đến phòng cấp cứu của bệnh viện Singhania ngay bây giờ." Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi nghe tin đó và chạy 3 dặm liền tới bệnh viện Singhania. Tôi tránh được trong gang tấc, không đâm sầm vào một bác sĩ, suýt làm lộn nhào một chiếc xe đẩy và xông vào phòng cấp cứu như một viên thanh tra bất thình lình xuất hiện để ngăn chặn một vụ cướp có vũ trang. "Nita đâu?" tôi hỏi một y tá đang ngơ ngác. "Em đây, Raju." Giọng Nita nghe yếu ớt. Cô ấy nằm trên chiếc xe đẩy phía sau một ngăn riêng có rèm che. Vừa nhìn thấy cô, tôi đã suýt ngất vì sốc. Khắp mặt cô ấy chỗ nào cũng bầm tím, còn môi thì bị méo đi một cách kỳ dị, như thể cằm cô ấy bị biến vị. Hai chiếc răng cửa của cô ấy đang chảy máu và mắt trái thâm đen. Kẻ nào đã khiến em ra nông nỗi này?" tôi hỏi, gần như không nhận ra giọng mình nữa. Cô ấy nói rất khó khăn. "Đó là một người đàn ông đến từ Mumbai. Siam bảo em tới phòng hắn tại khách sạn cung điện.
Hắn trói em lại và làm tất cả chuyện này với em. Những gì anh thấy trên mặt em chẳng là gì cả. Nhìn những gì hắn đã làm với người em mà xem. Rita lật người sang một bên và tôi nhìn thấy những vết roi đỏ hằn sâu trên tấm lưng thon của cô ấy. Như thể ai đó đã dùng roi ngựa quật cô ấy. Sau đó, cô ấy vén áo lên và tôi gần như chết đứng. Ngực cô ấy chi chít các vết bỏng do điếu thuốc lá đang cháy gây nên. Trông giống như những vết rỗ xấu xí trên làn da nâu mịn màng của bầu ngực cô. Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy cảnh này. Máu của tôi bắt đầu sôi lên. Anh biết ai đã làm chuyện này với em. Hắn có nói tên hắn không? Anh sẽ giết hắn. Em không biết tên hắn, nhưng hắn cao và... Đúng lúc đó, Siam bước vào phòng, tay cầm gói thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, gã đã tức điên lên. Đồ khốn! Gã hét lên và túm cổ áo tôi. Sao mày dám mò đến đây hả? Chỉ vì mày mà Nita mới gặp chuyện này. Anh điên à, Siam? Tôi kêu lên. Không, mày điên thì có. Mày nghĩ Nita là tài sản của riêng mày. Mày bảo nó bỏ nghề và không ngoan ngoãn phục vụ khách hàng nữa. Mày có biết người khách từ Mumbai đó trả cho nó bao nhiêu không? 5.000 ruby. Nhưng em gái tao đã tin mày. Chắc hẳn nó đã cưỡng lại ông ta và mày thấy chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Giờ để tao nói cho mày biết một điều. Nếu mày muốn gặp lại Nita thì hãy mang 40 vạn ruby đến cho tao. Còn nếu không gom nổi số tiền ấy thì quên Nita đi. Nếu tao nhìn thấy mày lảng vảng quanh bệnh viện, tao sẽ cho người giết mày đấy. Hiểu chưa? Giờ thì biến đi. Ngay lúc đó tôi có thể giết chết Siam, bóp cổ gã, làm gã tắt thở hoặc dùng ngón tay móc mắt gã ra. Nhưng tôi nhớ tới lời hứa với Nita và bằng cách nào đó tôi đã kìm nén được cơn giận đang trào sôi. Tôi không tài nào chịu đựng nổi nếu phải nhìn khuôn mặt Nita thêm nữa. Vậy là tôi rời khỏi phòng cấp cứu. Tôi chỉ biết duy nhất một điều. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải kiếm được 40 vạn ruby. Nhưng kiếm ở đâu bây giờ? Tôi lập kế hoạch và chờ dịp Swapna không có nhà. Hai tối sau, tôi thấy Swapna lái chiếc con Testa của bà ta đi dự tiệc trong thành phố và tôi đột nhập vào địa phận cung điện Swapna qua một lỗ hổng trên bức tường cao. Lawanti đã giảng giải cho tôi về địa hình chi tiết của ngôi nhà và chẳng khó khăn gì tôi cũng xác định được vị trí ô cửa sổ dẫn vào phòng ngủ của Swapna Devi. Tôi dùng xà beng nại cánh cửa rồi bước vào phòng ngủ xa hoa của bà ta. Tôi không có thời gian chiêm ngưỡng chiếc giường lớn bằng gỗ ốc chó được chạm khắc hay chiếc bàn trang điểm bằng gỗ tết. Tôi chỉ tìm một bức tranh lớn được đóng khung và phát hiện ra nó nằm trên bức tường bên trái. Đó là bức tranh vẽ đàn ngựa với màu sắc rực rỡ, có chữ ký của một người tên là Hussein. Tôi vội gỡ bức tranh khỏi móc treo và phát hiện ra một cái hốc hình vuông trong tường nơi gắn két sắt. Tôi nhìn xuống góc đệm bên trái và không thấy chìa khóa nào ở đó. Tôi bị mất thăng bằng trong giây lát, nhưng rồi nhẹ cả người phát hiện ra chìa khóa nằm ở góc đệm bên tay phải. Chìa khớp với ổ khóa và cánh cửa két sắt nặng nề từ từ mở ra. Tôi nhìn vào trong két và lại bị sốc. Két sắt gần như trống rỗng, không có chuỗi ngọc, không có vòng tay, vòng chân bằng vàng. Chỉ có sắp tiền mỏng, ít giấy tờ, một tấm ảnh đen trắng chụp một đứa bé đang ở tuổi tập đi. Không cần phải nhìn lại gần, tôi cũng biết đó là ảnh của Shankar. Tôi không hề thấy day dứt về việc khoán cái két sắt này. Tôi nhét vốn sắp tiền vào túi, đóng két sắt lại, trả bức tranh và chìa khóa về chỗ cũ và đi ra theo lối tôi đã đi vào. Tôi chạy vội phòng mình ở khu nhà phụ, khóa cửa lại rồi ngồi xuống đếm tiền. 4 xếp tiền tổng cộng 399.844 ruby. Tôi lục lọi khắp các túi quần túi áo của mình và tìm được 156 ruby. Hai món tiền đó gộp lại được đúng 40 vạn ruby. Cứ như thể nữ thần Durga đã phù hộ cho tôi. Tôi đút tiền vào một cái túi giấy màu nâu, giữ chặt nó bằng tay phải và chạy tới bệnh viện. Khi tôi vào phòng cấp cứu, một người đàn ông trung tuổi đeo kính, mặt lởm chởm râu ria và mái tóc rối bù va phải tôi. Tôi ngã xuống sàn gạch và cái túi màu nâu tuột khỏi tay. Những tờ giấy bạc rơi tóe lóe khỏi túi. Người đàn ông nhìn thấy những tờ giấy bạc và đôi mắt lóe lên tia sáng điên dại. Ông ta bắt đầu nhặt những tờ giấy bạc giống như một đứa trẻ phấn khích. Trong một thoáng, tôi ngây người ra, tự hỏi không biết có phải mình đang nhìn thấy cảnh lặp lại của một vụ trộm trên tàu hỏa hay không. Nhưng sau khi nhặt hết tờ bạc, người đàn ông trả chúng cho tôi và chắp hai tay lại. Tiền này là của cậu, nhưng tôi xin cậu, người anh em, hãy cho tôi mượn số tiền này. Xin hãy cứu mạng con trai tôi. Nó chỉ mới 16 tuổi thôi. Tôi không thể chịu đựng được nếu phải nhìn nó chết. Ông ta van xin như một kẻ ăn mày. Tôi vội nhét tiền vào chiếc túi giấy màu nâu và cố tống khứ ông ta đi.
Con trai ông bị làm sao?
Nó bị một con chó dại cắn. Giờ nó đang mắc chứng sợ nước. Bác sĩ nói đêm nay nó sẽ chết trừ khi tôi mua được một loại vaccine tên là Crabcure. Loại vaccine chỉ bán tại nhà thuốc Gupta, nhưng nó có giá 40 vạn ruby. Một giáo viên như tôi thì đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Tôi biết cậu có số tiền đó, người anh em ạ. Tôi xin cậu, hãy cứu mạng con trai tôi, và tôi sẽ trở thành nô lệ của cậu suốt đời. Ông ta nói, rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Tiền này dùng để chữa bệnh cho một người rất thân thiết đối với tôi. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp ông được.
Tôi nói và đi qua cánh cửa kính. Người đàn ông chạy theo bám lấy chân tôi.
Xin đợi một lát, người anh em. Hãy nhìn bức ảnh này. Đây là con trai tôi. Hãy nói xem, làm sao tôi có thể sống nổi nếu đêm nay nó chết?
Ông ấy chìa ra bức ảnh chụp. Một cậu con trai trông thật trẻ trung ưa nhìn. Cậu ta có đôi mắt đen biểu cảm và nụ cười nồng ấm. Cậu làm tôi nhớ tới Sanka, và tôi vội nhìn đi chỗ khác.
Tôi đã nói với ông rồi, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng quấy rầy tôi.
Tôi nói và gỡ chân mình khỏi tay ông ấy. Tôi không nhìn lại phía sau xem ông ta có tiếp tục đi theo hay không, mà vội vã đi tới giường của Nita. Siam và một gã đàn ông khác đến từ nhà chứa đang ngồi trên ghế trước mặt Nita, giống như hai gã lính canh. Họ đang ăn bánh gối gói trong một tờ báo ướp. Nita hình như đang ngủ, mặt cô bị băng nhiều chỗ.
Gì thế?
Siam vừa nói vừa nhai bánh gối.
Tại sao mày đến đây, thằng khốn?
Tôi đã có số tiền anh yêu cầu, đúng 40 vạn ruby. Nhìn xem.
Tôi chỉ cho gã xem những sấp bạc. Siam huýt sáo.
Mày đã trộm số tiền này ở đâu hả?
Đó không phải là việc của anh. Tôi tới để đưa Nita đi với tôi.
Nita sẽ không đi đâu hết. Bác sĩ nói phải mất 4 tháng nó mới hồi phục được. Và vì mày phải chịu trách nhiệm về những vết thương của nó, mày nên trả cả tiền chữa trị cho nó nữa. Nó cần được phẫu thuật thẩm mỹ. Cái loại phẫu thuật đó đắt kinh khủng. Tiêu tốn của tao gần 20 vạn bạc đấy. Vậy nên, nếu muốn có Nita thì mày hãy quay lại đây với 60 vạn. Nếu không, thằng bạn tao đây sẽ chăm sóc mày.
Gã đàn ông ngồi cạnh Siam rút từ trong túi quần ra một con dao bấm và xoay xoay nó giữa các ngón tay như một thợ cắt tóc chuẩn bị cạo râu cho khách hàng. Gã nở nụ cười nham hiểm, làm lộ hàm răng ám màu trầu thuốc. Khi đó tôi biết Nita sẽ không bao giờ là của tôi, rằng Siam sẽ không bao giờ để cô ấy đi. Rằng cho dù có xoay được tới 60 vạn, Siam sẽ đòi 100 vạn. Đầu óc tôi dường như mù đi. Tôi nhìn thấy quanh mình toàn một màu đen. Cơn buồn nôn tấn công tôi. Khi bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy một tờ báo ướt nằm trên sàn. Trong tờ báo đó có một quảng cáo cho khuôn mặt của một người đàn ông cười xết đến mang tai, đang kẹp mấy tờ bạc trị giá hàng nghìn ruby giữa các ngón tay. Dưới bức ảnh đó là lời chú thích: hoan nghênh quý vị đến với chương trình truyền hình tuyệt vời nhất. Hoan nghênh quý vị đến với chương trình Ai là triệu phú. Các đường dây điện thoại đang thông, hãy gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi để xem liệu bạn có phải là người may mắn giành được giải thưởng lớn nhất trên trái đất này hay không. Tôi nhìn địa chỉ ghi trên quảng cáo. Nó ghi Prem Studio Car Mumbai. Chính lúc đó tôi biết mình sẽ tới Mumbai. Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu như kẻ mất hồn. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện không kích thích các giác quan của tôi nữa. Người đàn ông đeo kính vẫn đang đứng ở hành lang. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hấp khởi niềm hy vọng, nhưng lần này không cố sát đến gần tôi. Có lẽ ông ta đành cam chịu cái chết của đứa con. Tôi vẫn cầm lấy túi giấy màu nâu trong tay. Tôi ra hiệu cho ông ta. Ông ta lê bước tới chỗ tôi như con chó đang trông chờ một khúc xương.
Đây, cầm lấy.
Tôi đưa cái túi ra.
Tôi có 40 vạn ruby trong túi.
đi cứu con trai của ông đi.
Người đàn ông cầm lấy túi tiền, quỳ sụp xuống dưới chân tôi và òa khóc.
Cậu không phải là con người, cậu là một vị thần,
ông ta nói. Tôi cười thành tiếng.
Nếu tôi là thần thánh, chúng ta sẽ không cần đến bệnh viện.
Không, tôi chỉ là một hướng dẫn viên du lịch nhỏ bé, có những ước mơ lớn, tôi nói và cố bước đi về phía trước, nhưng ông ta lại chặn đường tôi. Ông ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví da sờn cũ và rút ra một tấm danh thiếp.
Tiền cậu đưa cho tôi là một khoản nợ tôi nợ cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu ngay khi có thể.
Nhưng lúc này tôi sẽ là người hầu của cậu. Tôi không nghĩ sẽ cần ông. Thật ra, tôi không nghĩ mình sẽ cần bất kỳ ai ở Accra. Tôi sắp đi Mumbai. Tôi lơ đãng nói với ông ta, nhét tấm danh thiếp vào túi áo. Người đàn ông nhìn tôi một lần nữa bằng đôi mắt đẫm lệ, rồi lao ra khỏi bệnh viện, chạy về hướng Karapgani và các nhà thuốc Gupta mở cửa thâu đêm. Tôi sắp bước ra khỏi ngoài bệnh viện, thì một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy phanh khít lại. Một viên thanh tra cùng hai cảnh sát nhảy ra khỏi xe. Hai người đàn ông nữa bước xuống từ ghế sau và tôi nhận ra họ. Một người là bảo vệ tại cung điện Swapna, còn người kia là Abdul, người làm vườn. Người bảo vệ chỉ vào tôi.
Ngài thanh tra, đây là cái cậu Raju đó. Cậu ta là kẻ trộm tiền của Rani Sahiba.
Viên thanh tra chỉ đạo cho các cảnh sát của ông ta.
Vì chúng ta không tìm thấy gì trong phòng hắn, tiền chắc hẳn ở trong người hắn. Hãy khám cái túi thằng khốn này.
Mấy người cảnh sát sờ nắng khắp quần áo tôi. Họ tìm thấy một gói kẹo cao su nhỏ, vài hạt ngô, một đồng xu, một ruby, giờ dường như chẳng còn là đồng xu may mắn nữa.
Hắn không có gì, hắn nhẵn túi.
Một viên cảnh sát trả lời.
Thật sao? Dẫu sao cứ đưa hắn về điều tra. Chúng ta sẽ tìm ra hắn đã ở đâu tối nay.
Viên cảnh sát nói một cách cộc cằn.
Jihins.
Tôi đáp, môi méo đi một cách dị dạng.
Mày vừa nói gì? Tao không hiểu.
Viên thanh tra nói, có vẻ hơi thất vọng.
Unsis.
Mày nói vớ vẩn gì thế?
Viên thanh tra tức giận nói.
Mày đang cố giỡn với ông hả, thằng khốn? Ông sẽ dạy cho mày một bài học.
Ông ta vung dùi cui lên để đánh tôi. Nhưng Abdul vội can thiệp.
Xin đừng đánh cậu ấy, thanh tra. Raju trở nên mất cân bằng tinh thần kể từ sau cái chết của Sankha bạn cậu ấy. Sankha trước đây cũng từng nói giống như thế này.
À, là trường hợp đó hả? Vậy tại sao anh lại nghĩ hắn là kẻ tình nghi? Chúng ta sẽ chẳng moi được gì từ một kẻ điên đâu. Nào, đi thôi.
Ông ta ra hiệu cho mấy viên cảnh sát. Rồi ông ta nhìn tôi.
Xin lỗi đã quấy rầy, giờ cậu có thể về nhà.
Puthins.
Tôi nói, Puthins Grass. Tôi ngồi trên giường của Smita, nước mắt rơi lã chả. Smita cầm tay tôi khẽ vuốt ve. Tôi nhận thấy mắt cô cũng nhòa lệ. Sankha tội nghiệp. Cô ấy nói, từ những gì cậu đã kể với tôi nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ bị chứng tự kỷ. Cậu ấy đã phải chịu một cái chết thật khủng khiếp. Cậu đã trải qua một quãng thời gian thật đau buồn, Thomas ạ. Cậu không đáng phải chịu tất cả những nỗi đau đó.
Nhưng nỗi đau của tôi vẫn không bằng của Nita. Hãy hình dung những gì cô ấy đã phải trải qua từ năm 12 tuổi mà xem.
Smita gật đầu.
Đúng, tôi có thể hình dung được. Cô ấy vẫn ở Accra ạ. Cô ấy có lẽ vẫn ở đó, nhưng tôi không chắc lắm. Đã 4 tháng nay tôi không có tin tức gì của cô ấy. Tôi không biết liệu mình có còn gặp lại cô ấy nữa không.
Tôi tin rằng cậu sẽ gặp lại cô ấy. Giờ chúng ta hãy xem câu hỏi cuối cùng nào. Bảng hiệu trong trường quay lại hiện lên hai chữ im lặng. Nhưng khán giả không chịu để ý đến nó. Họ chỉ vào tôi và bàn tán với nhau một cánh phấn khích. Tôi là gã bồi bàn ngốc nghếch đã đặt cược 100 triệu ruby vào một câu hỏi. Ram Kumar hướng vào máy quay.
Giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 11 với giải thưởng trị giá 100 triệu. Hãy tin tôi, chỉ cần nghĩ đến nó thôi tôi đã nổi da gà rồi. Vậy anh Thomas, anh có căng thẳng không?
Không.
Thật ngạc nhiên, anh ở đây, chơi trò may rủi với 10 triệu ruby đã giành được vậy mà anh thậm chí còn không cảm thấy một dấu hiệu lo lắng nào. Xin hãy nhớ cho, nếu trả lời sai, anh sẽ mất tất cả. Nhưng nếu trả lời đúng, thì 100 triệu ruby sẽ thuộc về anh. Chưa người nào thắng được số tiền lớn đến vậy, thậm chí trong xổ số cũng vậy. Vậy chúng ta hãy xem lại ngay từ đây. Ngay bây giờ, lịch sử có được lập nên hay không? Ok, đây là câu hỏi số 11 và nó thuộc về lĩnh vực.
Ram Kumar dừng lại để tạo tính kịch tính. Sau đó anh ta nói nốt câu.
Văn học Anh.
Bản hiệu của trường quay chuyển sang hai chữ, vỗ tay.
Thomas, hãy cho tôi biết anh có chút kiến thức nào về văn học Anh hay không? Anh đã từng đọc những cuốn sách, những vở kịch, những bài thơ bằng tiếng Anh chưa?
Ồ, tôi có thể đọc thuộc lòng bài Baba Black Sheep.
Nếu như anh gọi đó là thơ tiếng Anh.
Khán giả cười rộ lên.
Tôi phải thú nhận, đầu óc tôi hơi trộn rộn một chút, nhưng được bận tâm, chắc hẳn cậu đã nghe nói tới Shakespeare.
Shakespeare nào?
Shakespeare, người vĩ đại nhất trong số những nhà viết kịch sử dụng tiếng Anh, cậu biết chứ?
Ồ, ước gì tôi được quay trở lại những ngày học đại học, khi tôi dành toàn bộ thời gian của mình tham gia đóng các vở kịch của Shakespeare.
Trong các bạn có ai nhớ nhân vật Hamlet không?
Sống hay không sống, đó là vấn đề.
Đằng nào cao quý hơn, chịu đựng những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay cầm vũ khí mà chống lại bệ khổ và chống lại để diệt chúng đi?
Nhưng tôi nói thế đủ rồi, chính anh Thomas là người phải trả lời câu hỏi tiếp theo và giờ sẽ là mốc 100 triệu ruby. Trong vở kịch nào của Shakespeare, chúng ta thấy xuất hiện các nhân vật co-star, đó là A. Vua Lear, B. Người lấy buôn thành Venice, C. Uổng công vô ích vì tình yêu, hay D. Othello.
Tiếng nhạc vang lên. Tôi ngây ra nhìn Ram Kumar.
Hãy cho tôi biết, anh Thomas, anh có biết chút gì về điều chúng ta đang nói tới không?
Không.
Không ư? Vậy anh định làm gì? Anh phải đưa ra câu trả lời ngay, ngay cả khi việc dựa vào việc gieo đồng xu. Anh biết đấy, nếu may mắn của anh tiếp tục kéo dài, thì anh sẽ tìm được câu trả lời đúng và sẽ giành được giải thưởng 100 triệu ruby. Vậy quyết định của anh là gì?
Đầu óc tôi mụ đi. Tôi biết cuối cùng mình lại bị dồn vào thế bí. Tôi suy nghĩ trong 30 giây và rồi quyết định.
Tôi sẽ sử dụng trợ giúp.
Ram Kumar nhìn tôi giễu cợt. Dường như anh ta đã quên mất trò chơi này có cái gọi là những sự trợ giúp. Cuối cùng anh ta sực tỉnh.
Một sự trợ giúp ư? Vâng, tất nhiên. Anh còn cả hai sự trợ giúp. Xin hãy cho biết anh muốn sử dụng sự trợ giúp nào. Anh có thể yêu cầu tôi loại ra hai phương án sai hoặc sử dụng sự trợ giúp của người thân.
Tôi lại bối rối. Tôi biết tìm đến ai để có được câu trả lời cho câu hỏi này. Salim cũng ngủ tịch như tôi. Ông chủ quán Jimmy biết vì Shakespeare cũng nhiều như một kẻ say rượu biết phương hướng. Và văn học đối với đầu óc của những người dân sống ở Dharavi cũng xa vời như sự trung thực đối với cảnh sát vậy. Chỉ có cha Timothy là có thể giúp tôi trong câu hỏi này. Mà cha thì chết rồi. Tôi có nên yêu cầu sự trợ giúp 50-50 không? Tôi cho tay vào túi áo, lấy ra đồng xu cũ đáng tin cậy của mình và ngạc nhiên khi chạm phải mép của tấm danh thiếp. Tôi rút nó ra. Đó là một tấm danh thiếp có ghi Upan Chatterjee, giáo viên tiếng Anh, trường Thánh John, Accra và một số điện thoại. Thoạt tiên tôi không hiểu. Tôi không nhớ người nào mang tên danh thiếp này hay thậm chí không nhớ làm thế nào mà tấm danh thiếp này lại ở trong túi áo mình. Rồi bỗng nhiên, tôi nhớ đến cảnh bệnh viện. Người đàn ông tóc rối bù, đeo kính, có đứa con trai 16 tuổi sắp chết vì chứng sợ nước. Một tiếng kêu không chú ý bật ra khỏi môi tôi. Ram Kumar nghe thấy tiếng kêu đó và nhìn tôi sắc lẻm.
Xin lỗi, anh nói gì?
Tôi nói anh có thể làm ơn gọi điện cho quý ông này được không? Tôi đưa tấm danh thiếp cho Ram Kumar.
Tôi sẽ sử dụng quyền trợ giúp từ người thân.
Ramkumar lật lật tấm danh thiếp giữa những ngón tay.
Tôi hiểu, vậy là anh biết một người có thể giúp anh trong câu hỏi này.
Mặt anh ta lộ vẻ lo lắng. Anh ta và người sản xuất chương trình trao đổi với nhau bằng mắt. Người sản xuất chương trình xòe hai bàn tay của anh mình ra. Hai chữ trợ giúp hiện ra màn hình. Chúng tôi nhìn thấy cảnh hoạt họa một con tàu đang chạy trên biển, một người bơi đang kêu cứu và được ném cho một chiếc phao cứu sinh màu đỏ.
Ramkumar nhấc chiếc điện thoại không dây từ phía dưới bàn lên và đưa nó cho tôi. Điện thoại đây, hãy hỏi bất cứ điều gì từ bất cứ ai mà anh muốn, nhưng anh chỉ có 2 phút thôi và thời gian của anh bắt đầu.
Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay.
Nào!
Tôi cầm điện thoại và bấm theo số ghi trên tấm danh thiếp. Cuộc gọi được kết nối và đầu dây bên kia Accra bắt đầu đổ chuông. Nhưng nó cứ đổ chuông, đổ chuông, đổ chuông hoài mà không ai nhấc máy. Nửa phút trôi qua, sự căng thẳng trong trường quay dường như có thể sờ thấy được. Khán giả nhìn thấy tôi nín thở. Đối với họ, tôi chẳng khác gì một diễn viên nhào lộn trong rạp xiếc, đang thực hiện động tác đi trên dây, mà bên dưới không có tấm lưới an toàn nào. Chỉ cần một động tác không chính xác là người diễn viên có thể ngã nhào lộn và chết liền. 90 giây đã trôi qua và tôi sẽ mất 100 triệu rupee. Đúng lúc tôi sắp cắt máy, thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Tôi chỉ còn lại hơn một phút.
Alo? Alo, tôi có thể nói chuyện với ông Upan Chatterjee không ạ? À?
Tôi nói nhanh.
Chính tôi đây. Ông Chatterjee, tôi là Ram Mohammad Thomas. Ram Mohammad gì ạ? À? Thomas, ông có lẽ không biết tên tôi, nhưng tôi đã giúp đỡ ông ở bệnh viện Shinya, nơi con trai ông phải nằm viện điều trị. Ông còn nhớ không? Ôi trời ơi!
Bỗng nhiên giọng ông ấy thay đổi hoàn toàn.
4 tháng qua tôi tìm cậu loạn cả lên. Cảm ơn cậu đã gọi cho tôi. Cậu đã cứu mạng con trai tôi. Cậu không biết tôi đã cố...
Tôi ngắt lời ông ta.
Ông Chatterjee, tôi không có nhiều thời gian. Tôi đang tham gia một chương trình trò chơi truyền hình và tôi cần ông trả lời nhanh một câu hỏi giúp tôi.
Một câu hỏi ư? À, vâng, tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng làm những gì cậu muốn. Giờ chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa. Mọi con mắt đều đổ dồn vào chiếc đồng hồ treo tường đang hối hả báo từng giây trôi qua.
Hãy nói cho tôi biết thật nhanh, vở nào trong số những vở kịch sau đây của Shakespeare có một nhân vật được gọi là Costa? Đó là A. Vulia, B. Người lấy buôn thành Venice, C. Uổng công vô ích vì tình yêu, hay D. Othello.
Từng giây trôi qua và từ phía Chatterjee chỉ có sự im lặng.
Ông Chatterjee, ông có thể giúp tôi biết câu trả lời không?
Chỉ còn lại 15 giây khi Chatterjee trả lời.
Tôi không biết.
Tôi chết lặng cả người.
Gì cơ? Tôi xin lỗi, tôi không biết câu trả lời. Nói đúng hơn, tôi không chắc lắm. Tôi không nhớ có nhân vật này trong vở Người lấy buôn thành Venice hay vở Othello. Nhân vật đó hoặc là ở trong vở Vulia hoặc là ở trong vở Uổng công vô ích vì tình yêu. Tôi không chắc là vở nào. Nhưng tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời thôi. Vậy thì hãy chọn Uổng công vô ích vì tình yêu. Nhưng như tôi đã nói, tôi không chắc chắn lắm. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì hơn được.
Ramkumar cắt ngang.
Xin lỗi, anh Thomas. 2 phút của anh đã hết. Giờ tôi cần câu trả lời.
Tiếng nhạc nền nghe không còn hồi hộp nữa. Nó lạnh lùng tuyệt đối. Tôi chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Anh Thomas, anh có biết rõ ông Chatterjee không?
Ramkumar hỏi tôi.
Tôi chỉ mới gặp ông ấy một lần. Và ông ấy là một giáo viên tiếng Anh giỏi đến mức nào?
Tôi không biết.
Vậy anh có thể tin vào câu trả lời của ông ấy hay anh muốn nghe theo trực giác của mình hơn?
Tôi quyết định.
Tôi sẽ nghe theo trực giác của mình và trực giác mách bảo tôi hãy tin vào câu trả lời của ông Chatterjee đã đưa ra. Đó là C, uổng công vô ích vì tình yêu. Hãy nghĩ lại đi, hãy nhớ rằng nếu đưa ra một câu trả lời sai, anh không những không giành được 100 triệu rupee mà còn mất luôn 10 triệu rupee mà anh đã giành được cho tới thời điểm này. Câu trả lời cuối cùng của tôi vẫn là C. Anh có hoàn toàn chắc chắn 100% không?
Có.
Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có hoàn toàn chắc chắn 100% không?
Có. Tiếng trống đổ dồn,
Câu trả lời đúng nhấp nháy trên màn hình. Ôi trời ơi, đó là C. Anh đúng hoàn toàn, 100%.
Ram Kumar đứng dậy.
Ram Mohammad Thomas, anh là người đầu tiên trong chương trình này đã giành được 100 triệu rupee.
Thưa các quý bà, quý ông, lịch sử đã được lập nên, và giờ chúng ta phải nghỉ ít phút.
Khán giả trở nên cuồng nhiệt. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay trong hơn một phút.
Mặt Ram Kumar đỏ bừng. Anh ta nhễ nhại mồ hôi.
Vậy anh cảm thấy thế nào?
Anh ta hỏi tôi.
Bing sings.
Tôi nói. Anh ta trông vẻ thất vọng.
Xin lỗi, anh vừa nói gì?
Tôi nói tôi cảm thấy thật tuyệt vời.
Tôi đáp và nhìn lên.
Tôi thấy Shankar mỉm cười với tôi từ trên cao. Và dường như tối nay nữ thần Durga cũng đang thật sự phù hộ độ trì cho tôi.